Xin mời chúng ta hướng lòng về Chúa thêm một lần nữa. Chúng ta đến với Chúa trước khi chúng ta nghe lời của Ngài.
And we pray before we begin our worship sermon.
Cha kính yêu của chúng con giờ này đến với Chúa trong lời của Ngài. Xin dạy cho chúng con, xin lấy những sự đơn sơ của chúng con làm nên sự cao trọng của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con giao thời giờ này trong sự hướng dẫn của Ngài và thành kính cầu nguyện trên danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cái thời thánh, một cô bé thì đang ngồi ở trong phòng làm việc say sưa cặm cụi đang làm việc đó, thì mẹ cô bé bước vào và bà hỏi rằng: con gái yêu, con đang làm gì vậy?
Dear beloved brothers and sisters in Christ, a child was sitting in her room feverishly working on a project. Her mother came in and asked, "Honey, what are you doing?"
Con đang vẽ hình của Đức Chúa Trời.
I'm drawing a picture of God.
Nhưng có ai biết hình dạng của Đức Chúa Trời ra sao đâu mà vẽ? Bà mẹ hỏi tiếp.
So the mother replied, "But no one knows what God looks like."
Họ sẽ biết khi con vẽ xong, cô gái trả lời.
The child said, "They will know when I get through with it."
Hình ảnh của Chúa Giêsu đã trở nên rất là thông dụng, cho nên đài BBC có một lần đã nhận định như thế này: mọi người đều biết Chúa Giêsu ra sao, khuôn mặt với lại mắt xanh, tóc dài, có râu, áo trắng phủ tay, và cái mô hình này vẫn dường như là thành một cái tiêu chuẩn cho nhiều cái group hippie trẻ.
The image of the Lord Jesus has become so commonplace that even the BBC News, they had a comment on this. They said that everyone knows what Jesus looks like, with blue eyes, long hair, a beard, a long robe, often depicted as white. This image has become the standard model for many young groups, such as the hippie groups.
Cái sự miêu tả về Chúa Giêsu đã vẫn cứ tiếp tục thay đổi theo nhiều thế kỷ. Nhưng mà có phải Chúa Giêsu giống cách như chúng ta thường thấy?
So depictions of Jesus have changed throughout the centuries, but does he really look like what we see?
700 năm trước khi Chúa Giêsu giáng thế, thì Đức Chúa Trời qua tiên tri Ê-sai đã phát họa hình ảnh của con Ngài như là một người đầy tớ chịu khổ.
700 years before our Lord Jesus was born, through the book of Isaiah, God illustrated the image of his son in the portrait of a suffering servant.
Không thể tưởng tượng được là một hình ảnh của một người đầy tớ chịu khổ là hình ảnh vừa ý nhất mà Chúa đã xác định là Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và ý chỉ của Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thành vượng.
You know, this is a very hard to imagine, but this is God's most pleasant image. The Bible says that it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer, and the will of the Lord will prosper in his hand.
Vì vậy mà tập trung tâm trí của mình vào hình ảnh người đầy tớ chịu khổ trong mùa vọng này thì sẽ giúp chúng ta đi sâu hơn vào tấm lòng yêu thương của Chúa Trời cho chúng ta.
So now as we focus our mind on a suffering servant, that will help us to deepen our understanding and let us dive deeper into the Father's heart in this Advent season.
Chúng ta sẽ thêm lòng kính mến Chúa trong khi kỷ niệm Ngài đã đến lần thứ nhất, và chúng ta sẽ chuẩn bị nghênh đón Chúa Giêsu sẽ trở lại, sẽ đến vào lần thứ hai trong ngày tận thế, và chúng ta sẽ mở lòng mình đón Chúa vào viếng thăm mùa Giáng sinh hôm nay.
I pray that we are to love God more each day when we celebrate our Lord Jesus when he came the first time, and then to also welcome him when he comes the second time at the end of the world, and then for us to prepare our souls for him to visit us now in this Christmas season.
Và chúng ta sẽ suy gẫm sách Ê-sai 53 trong hai ý: chân dung đấng cứu chuộc trong hình ảnh người đầy tớ chịu khổ bày tỏ tình yêu Chúa như thế nào, và làm sao để mùa vọng này mở lòng đón người đầy tớ chịu khổ như là vua trên muôn vua.
So today we will meditate on Isaiah 53 with two questions. The first is, what is the portrait of the Redeemer as the suffering servant? And then secondly, how to open our hearts to receive the suffering servant coming as the King of Kings.
Thì trước hết, chân dung đấng cứu chuộc được báo trước trong hình ảnh người đầy tớ chịu khổ sẽ như thế nào?
First, what is the portrait of the Redeemer being predicted as a suffering servant?
Chúng ta tra xét lời hứa về Đấng Messiah thì chúng ta sẽ thấy không có phải là một lai lịch của một người thành công. Thay vào đó, chúng ta gặp một người đầy tớ chịu khổ mà được mô tả trong ba hình ảnh là người bị khước từ, người của sầu não và chiên con để thay thế, chiên con hoàn hảo để thay thế tội nhân.
So when we examine the coming of the Messiah, we do not see a profile of a successful man. Instead, we find a suffering servant who was described as rejected by men, a man of sorrow, and a perfect substitutionary lamb for sinners.
Thứ nhất, người hình ảnh của người đầy tớ chịu khổ là người đầy tớ bị khước từ, sẽ bị khước từ. Tôi xin đọc được sách Esai 53 từ câu 1 đến câu 3. Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Người đã bị khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta chạy che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì.
A suffering servant is rejected by men. I'd like to read Isaiah 53 verses 1 through 3 again. Who has believed our message? And to whom has the arm of the Lord been revealed? He grew up before him like a tender shoot, and like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain, like one from whom people hide their faces. He was despised and we held him in low esteem.
Mitch là một con trai của một gia đình Do Thái sống tại New York. Và năm 1970 thì Mitch tin nhận Chúa. Lần đầu tiên mà anh đọc sách Esai này đó, anh không thể tin rằng lại có cái chương sách này trong Kinh Thánh của Do Thái của anh đang giữ.
A man named Mitch Glazer is a son of a Jewish family in New York. In 1970, he received Jesus as his Messiah. When he read Isaiah 53 for the first time, he could not believe this chapter had been in the Hebrew Bible the whole time.
Anh vui quá. Anh chia sẻ này về tin vui này cho gia đình, cho cha mẹ anh. Nhưng mà cha anh thì đón nhận cái tin này với một tiếng "Ah!" Còn mẹ anh thì ô bà khóc. Cả hai, cả cha mẹ thở dốc, rồi lập tức anh bị đuổi ra khỏi nhà. Nội sáng mai anh phải bị đuổi ra khỏi nhà.
You know, he was overjoyed, so he wanted to share this news to his family. So he shared this the gospel with his parents, and they stared at him at first, followed by later the father gasping out loud and his mother crying. And afterwards, they forced him to leave the house early the next morning.
Cái đêm cuối cùng ở nhà hôm đó, thì anh xin mẹ anh giải thích tại sao anh tin Chúa Giêsu là Đấng Messiah đã hứa ban. Thì mẹ anh cho phép, nhưng mà bà nói là cấm không được dùng Tân Ước.
So that evening, supposedly to be his last night at the home, Mitch asked his mother if he could show her why he believed that Jesus was the Messiah. She said yes, but the only thing that he was not allowed to do, he was not allowed to use the New Testament.
Thì Mitch mới đọc từng câu trong Esai 53 này. Anh đọc từng câu. Mẹ anh trong khi đó ngồi bên cạnh dần dần thiêu ngủ. Hết chương, anh gấp sách lại. Anh hỏi, mẹ nghĩ sao?
So Mitch begins to read Isaiah 53 while his mother was there. She was starting to fall asleep. At a point where he finished the passage, so he turned to her and he said, well, so what do you think?
Thì bà trả lời rằng, mẹ đã bảo con là đừng có đọc Tân Ước.
She replied, I told you not to read the New Testament to me.
Chúng ta không có ngạc nhiên vì nhiều học giả đã nhận định rằng đó, sách Esai 53 này là sách tin mừng thứ 5 của Kinh Thánh.
We are not surprised because many scholars say that the Isaiah 53 is the fifth gospel of the Bible.
Trong đó, tiên tri Esai đã báo trước cho cái thế hệ của ông. Thế hệ của Đấng Messiah sẽ đến và cả thế hệ mà chúng ta ngày hôm nay nhiều người sẽ bị mù lòa tâm linh khi ông nói rằng ai sẽ tin điều chúng ta rao truyền?
So in this chapter, Isaiah has been telling the people of his generation, the generation of the Messiah will come, and even our generation about spiritual blindness. When he said, "Who has believed our message?" Because he knew that they would not believe what he had to say.
Tại sao khó cho người tin cái sứ điệp này?
So why was the message so difficult for people to believe?
Bởi Kinh Thánh cho biết rằng Đức Mê-si-a sẽ được trưởng dưỡng, sẽ lớn lên ở một nơi chẳng có gì đặc biệt. Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Trong câu 2.
It was hard to believe because the Messiah was said to not be raised in an interesting place. Verse 2 says, he grew up before him like a tender shoot and like a root out of dry ground.
Cái điều đó thực sự xảy ra như vậy khi mà Nathan được bạn mình tới đó, giới thiệu, ô, chúng tôi đã gặp Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Messiah. Thì ông nói, há có vật gì tốt ra từ Nazareth được sao? Thì con Ngài không có một cái ấn tượng gì cho người ta nhìn nhận.
It's true that this is what happened. When Nathanael was told that Jesus of Nazareth is the Messiah, he said, Nazareth? Can anything good come from there? His son had nothing impressive to say.
Quý vị biết là tại hơn đó. Ở tại đây đó, người ta chỉ coi Ngài như con trai của thợ mộc. Họ nói là Ngài là mất trí, thậm chí kéo Ngài lên trên rốc núi cao mà định quăng Ngài xuống. Ở trong Luca đoạn 4, từ câu 29 đến 30, thật là đáng buồn.
Even in his own hometown, they consider him as only the carpenter's son. He is out of his mind, they said. Even they, when they tried to drive him out of the town, they took him to the brow of the hill in order to throw him off the cliff. It's written in Luke chapter 4, which is so sad.
Người đầy tớ chịu khổ với hình ảnh của một người bị khước từ. Tiếp theo là người đầy tớ chịu khổ với sầu não là đặc trưng của đời sống Ngài. Tôi xin đọc từ câu 4 đến câu 5. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng vì người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chúng ta được bình an, và được bởi rằn roi của người chịu chúng ta bị được lành bệnh.
A suffering servant was a man of sorrows. This means that sorrow and suffering is what characterized his life. I'd like to read verses 4 and 5. Surely he took up our pain and bore our suffering. Yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed.
Trong cái chữ tiếng Hebrew, cái chữ sầu não đó, hay là cái chữ phiền muộn này đó, nó nói đến một cái sự đau đớn lớn ở trong tình cảm và trong cả tâm thần. Hẳn nhiên là nó liên hệ đến cái cách mà Chúa Giê-xu bị đối xử.
The word sorrow comes from the Hebrew root word that often means to have terrible emotional and mental pain because of great sorrow. Certainly it has something to do with the way he was treated.
Thử tưởng tượng là Chúa Giê-xu là đứng sáng tạo, là đứng mà mọi vật trên trời dưới đất này phải quỳ xuống mà tôn cao Ngài, mà tán dương Ngài, thì đã trở thành một người với tấm lòng tan vỡ.
Yeah. Jesus Christ, the Creator, the King of Kings, he before whom angels and archangels bow in adoration, is also called a man of sorrows. Grief broke his heart and crushed out his life. He was lived in sorrow all his life.
Bởi tất cả những ô uế của chúng ta đè nặng trên Ngài, đến nỗi mà Ngài phải thốt lên rằng linh hồn ta buồn rầu lắm cho đến chết.
Our sins affected him deeply. He said, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death.
Có một cái sự cô đơn không thể diễn tả được. Khi Ngài ở trên thập tự giá, Ngài kêu lên rằng Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?
And no word could express his loneliness when he cried out, my God, why have you forsaken me?
Người đầu tớ chịu khổ vì khước từ, vì sầu não. Và còn một điểm nữa là Ngài là chiên con hoàn hảo thay thế tội nhân. Tôi xin đọc câu 6 đến câu 8. Chúng ta thảy như chiên đều như chiên đi lạc, ai theo đường đấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của chúng ta, hết thảy chúng ta đều chất trên Người. Người bị hiếp đáp nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng, như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hất lông, Người chẳng từng mở miệng. Bởi sự khiếp và sự đoán nên Người đã bị cất lấy trong những kẻ đồng thời với Người. Quay suy xét rằng Người đã bị dứt khỏi đất người sống là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt.
A suffering servant is rejected by mankind, a man of sorrows, and a perfect substitutionary atonement lamb for sinners. I'd like to read verses 6 through 8 for us. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned away. to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearer is silent, so he did not open his mouth. By oppression and judgment he was taken away, yet who of his generation protested? For he was cut off from the land of the living. For the transgressions of my people he was punished.
Cái danh xưng chiên con hoàn hảo thay thế thì danh xưng này cho biết một cái sự quan trọng về đấng cứu thế, ngài là sinh tế hy sinh.
This third name of God tells us the important information about who Christ is. Christ is a sacrifice.
Mục đích của sự sinh của sinh tế là gì? Là để thay thế, để thánh hóa và làm nên công chứng chính và tha thứ cho tội nhân.
So what is the purpose of animal sacrifice in this time? The purpose of animal substitutory sacrifice is sanctification, righteousness or right standing with God and forgiveness.
Giăng Báp-tít là vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước. Khi ông thấy Chúa Giêsu đi ngang thì ông xác nhận là kia chiên con của Đức Chúa Trời đấng cất tội lỗi thế gian đi.
John the Baptist said that when he saw Jesus Christ, he said, "Look, the Lamb of God who takes away the sins of the world."
Chúa cứu thế được Giêsu được dự định vào thế gian mà Ngài sáng tạo đó với hình ảnh của một người bị khước từ, với hình ảnh của một con người sầu não và chiên con hoàn hảo để thay thế tội nhân. Đây là bức tranh rõ hơn về sự cứu chuộc đã định từ trước khi sáng thế. Chiên con đã bị định chết từ khi sáng thế và cái dự định này không bao giờ thay đổi.
Our Lord Jesus Christ had planned on to come to this world, the world that he created, as one that is rejected by mankind, a man of sorrows, and a perfect substitutionary lamb for sinners. This is a clear picture of salvation that was planned even before the creation of the world and will not change.
Tất cả những hình ảnh bày tỏ về gì về tình yêu của Đức Chúa Trời cho quý vị và tôi?
What are these pictures and names saying about God's love for us?
Có khi nào chúng ta chuẩn bị cho con mình như vậy không?
Would any of us have plans for our children to the same way that God planned for Jesus?
Làm sao chúng ta có thể hiểu được cái tấm lòng tan vỡ của Abraham khi như thế nào mà khi ông cầm dao giơ tay giết Isaac của con mình làm của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời mà Thiên Chúa, Thiên Sứ của Chúa phải la lên là dừng lại. Nhiều học giả cho rằng đó nơi đây cũng là nơi, cũng là một hình ảnh mà Đức Chúa Trời dâng con Ngài làm lễ hy sinh cho chúng ta ở trên đồi Calvary.
Can we really feel the heart of Abraham when he raised his hand with the cold steel that was drawn to strike his son Isaac as a burnt offering for God on the mountain Moriah? The angel of the Lord had to come and say, "Stop, it is enough." This is where many scholars say that this is the same place, the same picture on Calvary where God sacrificed his son for us.
Làm sao chúng ta có thể cảm nhận được cái nỗi đau xót của David khi ông khóc cho Absalom là con trai đứa con phản nghịch của mình. Mà khi đứa con phản nghịch mình bị giết, ông đã khóc như thế này nè: "Ôi Absalom con trai ta, ôi Absalom con trai ta, ước gì ta chết thế cho con."
Can you feel David's heart when he was crying out for his rebellious son Absalom, who was killed? He cried out, "Oh, my son Absalom, my son Absalom, if only I had died instead of you, oh Absalom, my son, if only I had died instead of you."
Tất cả những hình ảnh này nói lên về tình yêu của Chúa, thật là bí ẩn thay sự cứu chuộc và tình yêu của Chúa chết thay cho cái người, cho thế giới mà chẳng có yêu Ngài.
All these pictures present the story of the love of God that he would die for a world that did not even love him.
Đức Chúa Trời yêu, Đức Chúa Trời ghét tội nhưng mà Ngài lại yêu tội nhân. Ngài ghét tội nhưng Ngài yêu bạn và tôi, như Ngài phán: "Cha yêu họ như cha yêu con." Giăng đoạn 17 câu 23.
You know, God hates sin, yet he loves the sinner. There's something that we cannot understand about how deep the love of the Father for us.
Làm sao để mùa vọng này đón người đầy tớ chịu khổ như là vua trên muôn vua?
How can we open our hearts in this Advent season for the suffering servant coming in our hearts as King of Kings?
Cái điều thứ nhất đây là điều chúng ta đã làm, nhận Chúa cứu thế Giêsu làm cứu Chúa của đời mình.
First, we need to believe Jesus Christ as our Lord and Savior.
Tin lành thật là đơn giản. Sự cứu rỗi là món quà của Chúa ban. Nếu bạn mở lòng mình nhận sự chết thay của Chúa Giêsu thì bạn có món quà sự sống đời đời.
The good news or the gospel is very simple. This is the gift of God. If you get this concept of substitutionary atoning death of Christ, you will have an eternal life.
Chúa Giêsu đứng đã nhận tất cả những điều đó mà Ngài mời gọi chúng ta như thế này. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng với người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta.
Jesus invites us and says, "Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me."
Chúng ta sẽ làm thêm gì trong mùa vọng này?
And what are we going to do this Advent season?
Jim. Anh chim anh rời phòng khỏi phòng thờ phượng thì mục sư chào anh và hỏi anh quý vị biết là anh ra phải phòng vợ mục sư chào anh mục sư nói với anh là chim đến lúc mà phải thành người lính giỏi cho Chúa rồi đó chúng tôi muốn thấy anh mỗi Chủ nhật.
Jim was leaving the church after worship services when the pastor greeted him and said, "Jim, it's time for you to join the army of the Lord. We need to see you here every Sunday."
Oh, mục sư, em là lính của Chúa rồi mà. Jim trả lời.
Jim replied, "Oh, pastor, I'm already in the army of the Lord."
Vậy thì sao mà chỉ có thấy anh trong cái mùa Giáng sinh, mùa thương khó phục sinh thôi vậy?
So the pastor replied, "So why do we only see you on Christmas and Easter then?"
Jim mới nhìn quanh, nhìn trái, nhìn phải, xong mới ghé tay mục sư nói nhỏ, "Dạ, em là nhân viên bí mật của Chúa."
Jim looked to the right and to the left, and then he leaned over to the pastor and whispered, "I'm in the secret service."
Chúa ơi, bởi Ngài yêu con, Ngài chết cho thế cho con trước cả vạn vật mà không hề chịu, không có sỉ nhục. Con sẽ theo Ngài, không che che giấu.
Oh God, by loving me, you die unashamed for me in front of all the world. I will live for you without hiding my face.
Con sẽ tập trung vào hình ảnh người đầy tớ chịu khổ trong cái mùa vọng này để kính yêu Chúa hơn.
I will focus on a suffering servant in this Advent season to love you more.
Chúng ta sẽ cầu nguyện. Chúa ơi, xin Chúa giúp cho con giống Chúa hơn trong tinh thần khiêm nhu, đơn sơ, khó nghèo và kiên nhẫn chờ ngày Chúa tái lâm.
We pray, please help us to focus on you by living humbly, simply and poor in spirit and learn to be patient while we wait for the second coming of our Lord.
Khi chúng ta nói đến mùa vọng là luôn luôn nói đến cái mùa của ăn chay và cầu nguyện của kiêng ăn. Nhờ ơn Chúa dành một thời giờ để kiêng ăn cầu nguyện cho hội thánh, cho những người đang phục vụ Chúa, cho lòng yêu Chúa của con dân Chúa tại hội thánh Austin này.
By God's help, maybe you can save some time out by meditating, fasting and praying for the people who are serving the Lord and for the love of God on his people in our church.
Ngày 3 tháng 6 2016 là ngày mừng sinh nhật lần thứ 6 của Michael Emmanuel. Thì bạn bè và gia đình mới tổ chức tại Chickatree ở tại Florida, một cái cửa hiệu tại Florida.
There was a birthday party on June 3rd, 2006 for a little boy named Michael Emmanuel for his 6th birthday. Friends and family were celebrating at a local Chuck E. Cheese in Boca Raton, Florida.
Buổi ăn mừng rất là tốt đẹp, nhưng mà rắc rối lại xảy ra khi mà kết thúc. Thì bây giờ mọi người trẻ con hết tiệc rồi thì người lớn trẻ con leo lên 3 chiếc xe khác nhau mà đi về nhà. Rồi tất cả mọi người đều đi về nhà ngoại trừ Michael.
The party went just fine. The problem came when it actually ended. All the children and the adults, they climbed into 3 different vehicles and headed home. Everyone that is, except for Michael.
Nhân viên của nhà hàng tìm thấy cái người khách danh dự này đang lang thang nhà tại nhà hàng lúc 10 giờ đêm và gọi cảnh sát.
The employees found Michael wandering around the restaurant at 10 p.m. and they said they called the police.
Mẹ của Michael đó thì nghĩ rằng con mình đang ở với nhà bà nội, không nhận ra cậu bé là lạc mất cho tới khi sáng hôm sau cảnh sát gọi tới.
Michael's mother, who assumed that her son was staying with his grandmother after the party, didn't realize that the boy was missing until the next morning.
chúng ta sẽ chuẩn bị vào cái mùa Giáng sinh này, chúng ta sẽ đi sắm quà, chúng ta sẽ làm nhiều thứ, chúng ta sẽ làm rất là nhiều điều và chúng ta sẽ chuẩn bị một cái Giáng sinh vui vẻ. Nhưng mà chúng ta sẽ không quên người khách danh dự đang ngự trên các tầng trời là Chúa cứu Chúa Giêsu của chúng ta.
Michael was the guest of honor that night, but at the end of the night, everyone had forgotten about him. As we prepare to have a Christmas celebration of joy, please do not forget the guest of honor in heaven, which is our Lord Jesus.
Bởi vì Chúa Giêsu là vua trên muôn vua và là Chúa trên muôn Chúa, nhưng mà Ngài đã trở nên người đầy tớ, chịu khổ, chịu khước từ, chịu sầu não và trở thành chiên con hoàn hảo để thay thế tội lỗi cho chúng ta.
Jesus is the King of Kings, Lord of Lords, yet he became a man who was rejected by mankind, a man of sorrows, and a perfect substitutionary lamb for our sins.
Chúng ta sẽ chuẩn bị đón Chúa, tôn cao Ngài, nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời Ngài.
We prepare to witness the second arrival. Let us pray.
Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con đã thờ phượng Chúa, dâng của lễ bằng sự suy gẫm của lòng của chúng con lên làm của lễ cho Ngài. Lạy Chúa, xin chuẩn bị ngày những ngày mà chúng con sẽ đón Chúa bằng những ngày mà chúng con sẽ hướng tới Chúa Giêsu là đã được dự định như là một người đầy tớ chịu khổ, bị khước từ, chịu sầu não và trở thành chiên hoàn hảo cho chúng con. Cảm ơn Chúa về sự nhân từ của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin nguyện những điều đó đi vào lòng của chúng con, trong cuộc sống của chúng con, để luôn được cảm biết ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.